Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong hàng trăm bài kinh, Đức Phật dạy chúng ta ba phương pháp. Phương pháp một, văn tuệ, tức là trí tuệ đạt được do học rộng, nghe nhiều. Sự học ngày xưa liên hệ đến cái nghe, vì lúc đó thời Đức Phật là chưa có chữ viết, cho nên nghe nhớ thuộc lòng là trí tuệ được phát sinh. Và bây giờ sự học bao gồm là học ở trên trường lớp, học bằng kinh nghiệm thực tiễn, học bằng tư duy có phương pháp, học bằng khám phá và phát minh, học bằng sự bắt chước và nhiều phương pháp học khác. Văn tuệ đây là học Phật pháp, tức là đọc nhiều kinh, đọc nhiều sách Phật, viết chuẩn về đạo Phật. Nếu các quý vị có cơ hội đọc khoảng 10 tác phẩm căn bản về đạo Phật của sư ông Làng Mai, chúng ta sẽ không thể bị rơi vào mê tín dị đoan. Trái tim của Bụt, trái tim hiểu biết, rồi đường sư bảy trắng, nếu không có thời giờ, chỉ cần đọc ba tác phẩm đó thôi, chúng ta sẽ hiểu được Đức Phật và bản thân Đức Phật giảng dạy cái gì. Và giờ đọc những thứ như thế thì chúng ta có kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan rất đúng. Chúng ta có một cái xã hội quan về công bằng, bình đẳng và nhân quyền. Chúng ta có một đạo đức quan đặt trên nền tảng là động cơ trong sáng và hành động cao quý. Chúng ta có một cái tu tập quan đúng với bát chánh đạo. Và do đó chúng ta có được kết quả bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Phương pháp 2, tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm suy tư về lời Phật dạy và những chân lý cao quý khác. Mỗi lĩnh vực khoa học khi nghiên cứu thực nghiệm đúng cách thì những cái công bố mang tính cách là định luật, định lý đều được xem là những chân lý khách quan. Và có được kiến thức về khoa học đó, chúng ta mở rộng được các cánh cửa tri thức và sự hiểu biết. Còn tư duy về lời Phật dạy một cách có nghiền ngẫm, có phương pháp, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được bản chất của cuộc đời, các hành vi, sự trổ quả của nghiệp, sự chuyển nghiệp, rồi nỗi khổ, niềm đau, cách thức vượt qua khổ và con đường đạt đến hạnh phúc, vân vân. Cho nên tránh tình trạng đọc kinh bằng phương pháp tín ngưỡng. Hiện nay tới Trung Quốc và Đài Loan truyền bá phương pháp tín ngưỡng hóa kinh, chẳng hạn như là đọc một đoạn kinh, một câu kinh hay là một chữ kinh lại một lại. Đó là rất là uổng. Các nghi thức sám pháp là những phương tiện để chúng ta lễ lại, còn đọc kinh là để hiểu được triết lý của Đức Phật. Muốn hiểu được triết lý thì không nên đọc kinh cầu phước, đọc kinh tính số lượng thời kỳ đọc, số lượng các bài kinh được đọc, hay là để tính công kể điểm với Đức Phật, mà đọc kinh để nghiền ngẫm xem trong bài kinh đó giải pháp mà chúng ta đang quan tâm Đức Phật dạy là cái gì. Ví dụ như trong bài kinh Soi Gương Nhân Cách, Đức Phật dạy về cái cách vượt qua các cái khiếm khuyết của bản thân. Giống như một người soi gương mặt mình, phát hiện ra mụn hay dơ là phải rửa, phải tẩy son phấn để cho nó vượt qua, để tạo cái sự tự tin. Và đọc đoạn nào, câu nào chưa hiểu, đừng bỏ qua. Hỏi các thầy, các sư cô, hỏi các bạn đồng tu cao hơn mình, hoặc là tra khảo các bộ từ điển, tra khảo trên internet để giải quyết nó. Và đạo Phật đó thấy rất rõ là sở dĩ người ta khổ đau là vì người ta ít học, bị mù chữ, bị mê tín, bị nhồi sọ, bị sợ hãi. Cho nên khi có kiến thức Phật và tư duy một cái phương pháp thật là sâu sắc, chúng ta vượt qua những thứ này. Phương pháp 3 là trí tuệ do tu, tu tuệ. Chữ tu trong đây tiếng Bali gọi là bhavana, mà nghĩa đen của nó là phát triển tâm, mental development, hoặc là development of mind, hoặc là spiritualism, là phát triển tâm linh trên nền tảng là thực tập đạo đức và thiền định. Ngày nay đó 14 trường phái của Nhật Bản, 10 tông phái của Trung Quốc, 3 tông phái tại Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên, 4 trường phái của Phật giáo Mật tông Tây Tạng hầu như là ít quan tâm đến thiền định và nghĩ rằng là chỉ khi nào tu theo tông thiền thì mới thực tập thiền định. Và đó là một cái sai lầm. Thiền định chiếm hai yếu tố bao gồm chánh niệm và chánh định trong bát chánh đạo, và đây là phương pháp để giải quyết các nỗi khổ niềm đau của tâm lý, của động cơ, của sự quyết định, để dẫn đến các hành động trở nên đạo đức hơn. Thiếu chánh niệm và chánh định thì con đường chánh đạo của chúng ta rất khó có thể được thành công. Do đó các Phật tử tại gia nên nương tựa vào lời dạy gốc của Đức Phật, phải nghe nhiều, học rộng Phật pháp bằng kinh, bằng băng đĩa, bằng sách vở, để không còn mê tín dị đoan. Còn những lời dạy của các nhà sư Trung Quốc, dầu có nói cỡ gì đi nữa mà cho rằng là chỉ cần đọc một bài kinh là đủ, ba bài kinh là đủ, chúng ta biết là trái 100% với lời Phật dạy, chúng ta không nên theo. Là một Phật tử vỡ lòng mới đi vào đạo thì chúng ta có thể đọc những tác phẩm sau đây để hiểu Phật giáo một cách chuẩn xác. Thứ nhất, Phật học phổ thông của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, tập 1 đến tập 3. Thứ hai, Phật pháp căn bản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tập 1 đến tập 4. Thứ ba, quyển Đức Phật và Phật pháp của hòa thượng Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Thứ tư, tác phẩm Đức Phật giảng dạy những gì của hòa thượng Rahula, bản dịch của ni trưởng Trí Hải. Thứ năm, Phật học bách vấn của báo Giác Ngộ, gồm 3 tập, mỗi tập 100 câu hỏi. Và cuối cùng là bộ 3 tập lời Phật dạy của Đại Đức Quảng Tánh đã đăng ở trên báo Giác Ngộ, tức là trích dẫn các bài kinh nguyên thủy của Đức Phật, kèm theo là một lời nhận xét ứng dụng rất ngắn gọn. Chúng tôi tin chắc rằng là đọc các tác phẩm vỡ lòng đó, chúng ta sẽ hiểu về một đạo Phật bao quát. Muốn hiểu sâu về đạo Phật với góc độ triết lý thì các quý Phật tử nên đọc phim Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng Luận, Tiểu thừa Phật giáo Tư tưởng Luận, Đại thừa Phật giáo Tư tưởng Luận, bản dịch của hòa thượng Quảng Độ, và nhiều tác phẩm khác như là Xã hội Phật giáo, Tâm lý học Phật giáo, Đạo đức học Phật giáo, Triết học Phật giáo, Phật giáo văn học, Phật giáo xã hội học, Phật giáo và môi trường, vân vân. Tức là hiện nay các tác phẩm đó được xuất bản bằng tiếng Việt, không phải là ít tại Việt Nam. Còn ai biết tiếng Anh thì cần tra khảo các cái từ khóa bằng tiếng Anh, chúng ta có hàng trăm tác phẩm đã được xuất bản bởi các học giả nổi tiếng trên thế giới. Đó là đi chuyên sâu về đạo Phật. Là các Phật tử hành trì, nếu không có thời gian, các quý vị chỉ cần đọc hai tác phẩm của sông Làng Mai, đó là Đường Xưa Mây Trắng, để hiểu về Đức Phật và những đóng góp của Ngài, và Kinh của Bụt, tức là những giáo pháp căn bản của Ngài dưới góc độ ứng dụng là đã đủ rồi. Xin đi gọi khác.
Thứ hai là trong quá trình con học á, có thể được sự hỗ trợ từ thầy cô ở đâu?
các tác phẩm vừa được giới thiệu đều được phổ biến miễn phí dưới dạng Internet HTML, HTML, DBF ở trên các trang web. Các Phật tử chỉ cần vào trang web google.com và gõ tên các tác phẩm và tên tác giả dịch giả thì các tác phẩm đó được xuất hiện download vào iPad, vào điện thoại thông minh, vào iPhone, vào laptop hay là desktop, chúng ta sẽ có thể đọc lại. Hiện nay đó thì những ứng dụng ở trong iPad và iPhone đó đã cho phép chúng ta đọc được gần 100 tác phẩm của Sư ông Làng Mai. Quý vị chỉ cần vào App Store của iPhone và iPad, gõ chữ Thích Nhất Hạnh, chúng ta sẽ được dẫn đến một cái ứng dụng. Bấm vào ứng dụng đó trong vòng khoảng 15 phút nếu tốc độ chậm, 7-8 phút nếu tốc độ nhanh, thì toàn bộ các tác phẩm bằng tiếng Việt của Thiền Sư Nhất Hạnh được nằm ở trong ứng dụng của chúng ta. Và chỉ cần bấm vào đó, chúng ta chọn những tác phẩm để đọc hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có làm ứng dụng tương tự. Và quý vị vào App Store của iPad, iPhone, gõ chữ Thích Nhật Từ thì quý vị sẽ đọc được 60 tác phẩm của chúng tôi về Phật học. Thì cũng có những cái tác phẩm dẫn dắt về Phật Pháp dở lòng. Ngoài ra đó thì ngày nay đó, ngoài ấn bản sách in và ấn bản Internet miễn phí, Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đã có ấn bản Đại Tạng Kinh Phật Giáo, tức là những lời Phật dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, được thực hiện dưới dạng âm thanh hóa MP3. Đây là ấn bản âm thanh về Đại Tạng Kinh đầu tiên trên toàn cầu, hiện nay đang tiếp tục thực hiện bởi các giọng đọc của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của đài truyền hình, đài phát thanh thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng là trong vòng 10 năm nữa thì tất cả kinh tạng được dịch ra tiếng Việt đó sẽ được hoàn tất, và luận tạng và luật tạng cũng được hoàn tất theo. Ngoài phần kinh tạng vừa nêu thì Chùa Giác Ngộ cũng đã thực hiện được khoảng trên 100 tác phẩm sách nói Phật giáo, cũng phổ biến miễn phí ở trên trang web chuagiacngo.com. Nếu ai ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể mang một ổ đĩa cứng khoảng vài chục GB đến Chùa Giác Ngộ, rồi ngày hôm sau đến nhận thì chúng tôi sẽ cho download chuyển hết toàn bộ các cái file âm thanh đó vào trong ổ đĩa cứng về chúng ta tha hồ mà nghe. Và thời hiện đại này đó thì nghe kinh thuận lợi hơn là đọc kinh. Khi đọc kinh chúng ta phải dừng lại hết tất cả các công việc đang làm, còn nghe kinh đó, chúng ta vẫn có thể làm việc được, đang ngồi trên máy bay, trên xe lửa, trên xe bus, trên xe hơi, vẫn có thể dành thời gian để nghe được kinh, mở mang được trí tuệ. Nói tóm lại là trong giai đoạn hiện đại này, dưới sự phát triển vũ tốc của kỹ thuật số, chúng ta có phước báo hơn là thế hệ cha ông của chúng ta, và chúng ta có thể đọc được kinh sách, nghe được kinh sách một cách miễn phí, không phải tốn tiền. Và để học một cách có bài bản thì các Phật tử có trình độ từ lớp 12 trở lên hoặc là có kiến thức kinh nghiệm nhiều có thể vào trang web Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đây đó có chương trình cử nhân Phật học đào tạo từ xa 4 năm. Thì mỗi năm đó thì nó có 10 môn, mỗi học kỳ gồm có 5 môn. Mỗi môn đó đều có thâu âm thanh cho từng bài giảng và có tài liệu tham khảo cho từng môn học. Quý vị có thể nương theo các chương trình đó để tự nâng cao kiến thức Phật học của mình mà không phải tốn tiền. Vào ngày Chủ nhật, thỉnh thoảng thêm ngày thứ bảy, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, thì các vị giảng sư sẽ hướng dẫn thêm cho các sinh viên học đào tạo từ xa. Và dù không đăng ký cho khóa học này, quý vị vẫn được quyền vào tham dự miễn phí để mở mang kiến thức và trình độ chuyên sâu về các môn Phật học mà mình quan tâm. Bằng cách đó, chúng ta sẽ vẫy tay chào với vô minh và sống trên cuộc đời này với trí tuệ dẫn đường soi lối. Niềm vui hạnh phúc chắc chắn sẽ chào đón chúng ta.